Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tài xế Anas Al-Mustafa, 43 tuổi, hiện đang bị xét xử tại tòa hình sự sơ thẩm Lewes ở miền Nam nước Anh vì bị cáo buộc đã đưa lậu 7 người Việt bằng xe van từ Dieppe, Pháp vào New Haven, Anh hồi tháng 2. Các trang tin Anh The Standard và Independent cho biết hôm 20 tháng 8, như VOA đã đưa tin, ông Al-Mustafa bị nhà chức trách Anh bắt giữ hôm 16 tháng 2 sau khi 7 người Việt kêu cứu và được giải thoát khỏi một xe tải van đông lạnh ở bến phà New Haven ở hạt East Sussex ở miền Nam nước Anh, chỉ cách thủ đô London hơn 50 km. Những người Việt đó đã được giấu trong khoang bí mật trên xe, nhưng họ cảm thấy nóng bức, ngạt thở, không chịu đựng nổi nên đã gõ đập vào thân xe, được các nhân viên bến phà nghe thấy và giải cứu. Cả 7 người, trong đó có 2 người bị ngất, đều đã được cho nhập viện ở Anh vào sáng 16 tháng 2. Tại phiên tòa hôm 20 tháng 8, bên công tố nêu ra thông tin trước buổi thẩm đoàn rằng khoang bí mật để giấu người chỉ rộng 2m, cao 1,94m và sâu có 37cm, buộc 7 di dân lậu chỉ có thể đứng và hầu như không cựa quậy nổi, The Standard và Independent tường thuật. Họ không được cung cấp nước uống, đồng thời trong không gian chật hẹp như vậy, hơi nóng từ 7 người và trạng thái thiếu không khí oxy đã dẫn đến tình huống nguy hiểm. Vì vậy, họ đã phải kêu cứu, vẫn theo lời công tố viên. Nhân viên trên phà đã cố liên lạc với tài xế Al-Mustafa nhưng không có hồi đáp. Tiếp đến, các nhân viên dùng rìu phá vách ngăn của khoang bí mật và cứu được các nạn nhân. Nhiều hành khách trên phà cũng tham gia giúp đỡ trước khi họ được đưa đi viện. Ông Al-Mustafa, người gốc Syria, đến Anh sinh sống từ năm 2011, phủ nhận trước tòa về việc ông tiếp tay cho hành vi đưa lậu người vào Anh, vẫn theo tin trên The Standard và Independent. Hai trang tin Anh cho biết phiên tòa cũng được cung cấp thông tin rằng khi bị cảnh sát thẩm vấn, ông Al-Mustafa khai là ông đã quay về Syria vào tháng 1. Ở đó, ông đã gặp một người đàn ông tên là Badra và người này mời chào ông công việc lái xe van. Sau đó, ông Al-Mustafa đã lái một xe van đến Liverpool và được trả công 500 bảng Anh, tương đương 652 đô la Mỹ. Đến tháng 2, ông được trả 5.000 bảng để lái xe từ Bỉ đến Anh. Vẫn lời khai của ông với cảnh sát được trình ra trước tòa và được The Standard và Independent dẫn lại. Ông nói với cảnh sát rằng ông đã không biết là có người ở trên xe, nhưng vì ông được trả 5.000 bảng, nên ông nghĩ rằng có lẽ lần này có người trên xe. Vẫn theo các thông tin được cung cấp tại tòa, thuyền trưởng của phà khai rằng khi tài xế Al-Mustafa cuối cùng cũng xuất hiện, ông ấy dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không cố gắng cùng mọi người giúp đỡ các nạn nhân mà chỉ xem điện thoại. Thuyền trưởng nói thêm, ông ấy trông ngạc nhiên, ông ấy ở lại trong khoang để xe, không nói gì cho đến khi cảnh sát đưa lên bờ. Phiên tòa vẫn tiếp tục trong những ngày tới, The Standard và Independent cho hay.
Chính quyền tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam có kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thông qua quy trình đấu thầu tới tháng 10 để phát triển một nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG trị giá 2,5 tỷ đô la. Một quan chức tỉnh cho biết hôm 21 tháng 8, nhà máy điện LNG Nghi Sơn tại khu kinh tế Nghi Sơn ở Thanh Hóa sẽ có công suất thiết kế 1,5 GW và sẽ vận hành thương mại vào năm 2030. Việc mở thầu sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 9 và tên nhà đầu tư sẽ được công bố vào giữa hoặc cuối tháng 10, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế này, cho biết. Ông Tuấn cho biết thêm rằng dự án cũng sẽ bao gồm một bến cảng và kho chứa LNG cũng như các cơ sở tái hóa khí. Truyền thông nhà nước đưa tin vào tháng 3 rằng 5 tập đoàn nước ngoài đã được chọn làm nhà đầu tư tiềm năng cùng với một số công ty Việt Nam. Quốc gia Đông Nam Á vốn đang thiếu điện, muốn có 13 nhà máy điện LNG với tổng công suất 22,4 GW vào năm 2030, nhưng khó có thể đạt được mục tiêu đó do các nhà sản xuất điện và nhà đầu tư nước ngoài không hài lòng với chiến lược sản xuất nhiên liệu LNG với giá cả phải chăng của nước này.
Lãnh đạo Sở Công an của tỉnh Thừa Thiên Huế, miền Trung Việt Nam cho biết hôm 20 tháng 8 rằng họ khởi tố Trung tá Trần Nam Trung, đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Hương Trà trong tỉnh, vì ông này lái xe trong tình trạng say xỉn, có nồng độ cồn ở mức cao, gây tai nạn chết người, hai trang tin Tuổi Trẻ và VN Express cho hay. Cùng với việc khởi tố, Công an tỉnh cũng tước quân hàm của ông Trung và cấm ông đi khỏi nơi cư trú, vẫn theo Tuổi Trẻ và VN Express. Quyết định nêu trên được Công an tỉnh đưa ra ở thời điểm được hơn một tháng kể từ khi xảy ra vụ tai nạn vào đêm khuya giữa hai ngày 18 và 19 tháng 7. Tuổi Trẻ và VN Express tường thuật rằng vào khoảng 0 giờ 20 phút ngày 19 tháng 7, một xe đầu kéo container bị hỏng nằm chắn ngang một đoạn quốc lộ 1A thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Tài xế xe đầu kéo nhờ một đội cứu hộ gồm 4 người cầu xe. Khi họ làm việc, bất ngờ ô tô con do Trung tá Trần Nam Trung cầm lái chạy tốc độ cao đâm thẳng vào nơi đội cứu hộ đang đứng, làm một người chết, 3 người bị thương. Tuổi Trẻ và VN Express mô tả, dẫn lại thông tin từ công an tỉnh. Bản thân ông Trần Nam Trung cũng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến hiện trường ngay lập tức để điều tra. Họ đo nồng độ cồn và xác định rằng ông Trung vi phạm ở mức cao. Các bước điều tra tiếp theo cho thấy ông Trung đã sử dụng rượu bia rồi lái xe gây tai nạn. Việc cán bộ công an lái xe khi say xỉn hoặc có dấu hiệu say xỉn và gây tai nạn nghiêm trọng, thậm chí làm chết người đã xảy ra một số lần trong những năm gần đây, bao gồm vụ cán bộ cảnh sát giao thông Nguyễn Hồng Phong làm một phụ nữ tử vong vào tháng 5 năm nay ở tỉnh Gia Lai, vụ thượng tá Đào Văn Thêm tông xe làm một người thiệt mạng ở tỉnh Bình Phước năm 2022, vụ ông Hoàng Ngọc Tê làm chết một người ở Lạng Sơn năm 2020, v.v.
Bộ Ngoại giao Anh vừa cập nhật khuyến cáo du hành đối với công dân của mình tới Việt Nam sau khi có thông tin về việc du khách bị ngăn không được rời khỏi quốc gia Đông Nam Á và bị tịch thu hộ chiếu, theo truyền thông Anh. Báo Mirror và Worcester News cho biết rằng Bộ Ngoại giao Anh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về lệnh cấm xuất cảnh ảnh hưởng đến công dân Anh ở nước ngoài, đồng thời cập nhật lời khuyên về du hành cho những người hay đến Việt Nam. Chính quyền Việt Nam có thể áp dụng lệnh cấm xuất cảnh đối với một số cá nhân để ngăn họ rời khỏi đất nước. Một người phát ngôn của chính phủ Anh được tờ Mirror trích lời đưa ra cảnh báo như vậy hôm 16 tháng 8. Người phát ngôn này còn cho biết hộ chiếu của bạn sẽ bị tịch thu cho đến khi vụ việc được điều tra đầy đủ. Tờ tin tức Worcester News cũng đưa ra thông tin tương tự khi trích dẫn cập nhật về cảnh báo du hành đến Việt Nam của Bộ Ngoại giao Anh, trong đó đưa thêm vào các thông tin về lệnh cấm xuất cảnh, kiểm duyệt Internet, hình phạt ma túy và bão nhiệt đới. Tờ báo này nói rằng công dân Anh được khuyến cáo họ có thể phải chịu án tử hình vì tội liên quan đến ma túy. Bản cập nhật của Bộ Ngoại giao Anh bao gồm thông tin về hình phạt liên quan đến tội phạm ma túy ở Việt Nam. Các tờ báo Anh không đưa ra chi tiết cụ thể về những thông tin gần đây về việc du khách bị ngăn không được rời khỏi Việt Nam và bị tịch thu hộ chiếu ở quốc gia Đông Nam Á. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam vào tháng trước đưa ra khuyến cáo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép của công dân Việt Nam, nhưng không có cảnh báo nào đối với khách nước ngoài tới hay rời khỏi đây. Liên quan đến khách du lịch bị kẹt ở Việt Nam hồi đầu năm nay, một nhóm gần 300 du khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Việt Nam do tranh chấp giữa hai công ty du lịch. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sau đó ra văn bản yêu cầu Sở Du lịch Kiên Giang làm rõ vụ việc này nhằm tránh các thông tin sai lệch và gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam. Về vấn đề thời tiết, VN Express vào tháng trước đưa tin rằng có 700 khách du lịch bị mắc kẹt tại đảo Nam Du thuộc tỉnh Kiên Giang do tàu phà cao tốc tuyến về Rạch Giá dừng chạy vì thời tiết xấu. Sau đó, tờ Tuổi Trẻ cho biết họ đã về đến đất liền. Thông tin trên trang web của chính phủ Anh cho thấy những cập nhật về khuyến cáo du hành tới Việt Nam được đưa ra hôm 14 tháng 8 và vẫn có tác dụng vào ngày 19 tháng 8. Chính phủ Canada tuần trước cũng cập nhật thông tin về du hành tới Việt Nam và khuyến cáo công dân của họ hết sức thận trọng. Các khuyến cáo này được cập nhật hôm 15 tháng 8 với lý do tỷ lệ cao về tội phạm vặt ở quốc gia Đông Nam Á. Canada nhắc nhở công dân của họ khi đến Việt Nam phải thận trọng với nguy cơ bị gian lận thẻ tín dụng, tội phạm an ninh mạng, tội phạm đóng giả tài xế taxi nhắm vào du khách nước ngoài tại sân bay quốc tế Nội Bài, kiểm duyệt và giám sát trên Internet, cũng như các hoạt động dưới nước do thời tiết khắc nghiệt hay tai nạn tàu thuyền trong số nhiều khuyến cáo khác. Khuyến cáo du hành của chính phủ Mỹ cho công dân tới Việt Nam vẫn ở mức thấp nhất, tức thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường, theo cập nhật đến ngày 24 tháng 7. Việt Nam hồi đầu tháng này cho biết có gần 10 triệu khách du lịch nước ngoài đã đến thăm Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay.
Hoa Kỳ và Việt Nam vừa khởi động chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Thiên thần Thái Bình Dương 2024 kéo dài 2 tuần tại tỉnh Quảng Ngãi với sự có mặt của tàu vận tải USNS City of Bismarck của Hải quân Mỹ. Phái bộ Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam và chính quyền tỉnh Quảng Ngãi hôm 20 tháng 8 tổ chức lễ khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Thiên thần Thái Bình Dương tại thành phố Quảng Ngãi. Chương trình này do các kỹ sư của Hải quân và Không quân Hoa Kỳ thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của nước này thực hiện, giúp đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực như tập huấn, nâng cao năng lực trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, hỗ trợ sửa chữa nhỏ các điểm trường học và trạm y tế, các hoạt động giao lưu cộng đồng, theo cổng thông tin từ tỉnh Quảng Ngãi. Chúng tôi rất phấn khởi với các sự kiện và hoạt động được lên kế hoạch trong 2 tuần tới, vì các hoạt động này sẽ hỗ trợ Việt Nam và Hoa Kỳ hành động một cách nhanh chóng trong trường hợp xảy ra thiên tai hoặc có các nỗ lực cứu trợ nhân đạo khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khai mạc được trang Facebook của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tường thuật trực tiếp. Năm nay đánh dấu tròn 1 năm thành lập đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Mối quan hệ đối tác bắt nguồn từ những giá trị chung, một cam kết vì hòa bình và tầm nhìn tương lai, cùng một Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng và kiên cường. Đại tá Hải quân Mỹ Daniel Keeler, tư lệnh chương trình, phát biểu. Hoa Kỳ sát cánh cùng Việt Nam theo đuổi tầm nhìn này, hiểu rằng khi chúng ta hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách và mang lại kết quả thực sự lâu dài, Đại tá Keeler nhấn mạnh. Hôm 19 tháng 8, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã đón tàu vận tải viễn chinh tốc hành USNS City of Portsmouth của Hải quân Mỹ chở các thành viên của đoàn công tác chương trình đối tác Thái Bình Dương và Thiên thần Thái Bình Dương năm 2024 tại cảng Dung Quốc, theo cổng thông tin của tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi đón nhận cả 2 chương trình này cùng một lúc. Theo ban tổ chức, trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 8 ở Quảng Ngãi, chương trình dự kiến sẽ có khoảng 60 hoạt động thuộc 5 nhóm lĩnh vực gồm truyền thông, y tế, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, xây dựng, giao lưu cộng đồng. Khoảng 200 người sẽ tham gia chương trình kết hợp này, bao gồm các nhân viên đến từ lực lượng quốc phòng Úc, Anh, Chile, Nhật Bản và các thành viên thuộc lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, VTV tường thuật. Chương trình Đối tác Thái Bình Dương là chương trình hỗ trợ nhân đạo và huấn luyện đa quốc gia do chính phủ Mỹ khởi xướng nhằm tăng cường khả năng phối hợp và ứng phó với thảm họa, tăng cường an ninh trong khu vực, đồng thời thúc đẩy tình hữu nghị lâu dài ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.